Giờ đây, mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Xuống đã diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái. Lễ ngũ tuần của người Do Thái thoạt tiên chỉ là một lễ nông nghiệp. 50 ngày sau khi cắt bó lúa đầu mùa, người nông dân làm lễ này như để rửa công thợ, tức là như để hân hoan mừng mùa gặt tốt tươi. Sau đó, người ta đã mặc cho ngày hội nông dân này một ý nghĩa tôn giáo. Hôm đó, người ta đem bó lúa đầu tiên về dâng trên bàn thờ. Còn hôm nay, 50 ngày sau mùa gặt, người ta mang bánh, chiên, bò, dê để dâng lễ và biểu lộ lòng biết ơn sâu xa của con người lao động đối với các ơn mưa móc bởi trời. Như vậy, ngày lễ 50, tức là ngũ tuần, hoàn thành ngày lễ đầu mùa gặt hái, do đó được cử hành long trọng hơn. Dần dần, những ngày lễ nông nghiệp này được tôn giáo hóa thêm. Người ta đưa những buổi lễ đó vào bình diện giao ước và dùng để gợi lại những biến cố trong lịch sử dân Chúa. Lễ dâng bó lúa đầu mùa được đồng hóa với lễ vượt qua, kỷ niệm lần đầu tiên dân Chúa được tế lễ sau khi vượt thoát ách nô lệ. Ngày nông dân bước xuống ruộng gặt bó lúa đầu tiên khiến họ nhớ lại ngày được đặt chân vào đất chảy sữa và mật ong. Và 50 ngày sau, khi liên hoan chung quanh các vựa thóc, làm sao họ không nghĩ tới ngày hội lớn dưới chân núi Sinai? Thành ra, ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái cũng là dịp để kỷ niệm ngày ký kết giao ước Sinai. Chính trong ý nghĩa đó của ngày lễ ngũ tuần mà Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các tông đồ. Chúng ta hãy cùng nghe lại biến cố này trong sách Công vụ Tông đồ, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 11. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lửa như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hầu hết mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Ngày tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí vỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilea sao? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Tapti, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya, cận Cyrene, và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tổng giáo, là người Creta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng nói của chúng tôi, mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhào báng rằng, họ đầy rượu rồi. Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ là một biến cố lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái cách đây 2000 năm, và vào một không gian nhất định là phòng hội của các tông đồ. Nhưng ơn Thánh Thần lại được tiếp tục tuôn đổ xuống trên giáo hội. Chính vì thế mà trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, trong bài diễn văn chào đón Đức Thượng Phụ Karikin Đệ Nhị, Thượng Phụ Tối Cao của những người chính thống Armenia, Đức Thánh Cha Benedicto đã khẳng định rằng biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống đang tiếp tục diễn ra trong giáo hội, và ơn Thánh Thần thiết yếu là ơn hiệp nhất. Có nhiều ngôn ngữ nhưng chỉ có một Thánh Thần, có nhiều ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần, có nhiều chức vụ nhưng cũng chỉ có một Chúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời giảng giải của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 12, từ câu 3 đến câu 7 và từ câu 12 đến câu 13. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đứng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích, cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Bài tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ hiện xuống hôm nay. Chúa Giêsu phục sinh được Thánh Gioan mô tả như là một con người mới đầy quyền năng. Với cử chỉ thổi hơi trên các môn đệ, Chúa Giêsu lặp lại hành động sáng tạo của Thiên Chúa được mô tả trong sách Sáng Thế Ký. Ngài thổi hơi để làm cho nhân loại được thanh tẩy và đổi mới. Ngài ban hơi thở thần linh để tái tạo một nhân loại mới. Khi thông ban cho các môn đệ quyền được tha tội, Chúa Giêsu không chỉ thiết lập bí tích giải tội, Ngài còn chia sẻ cho các ông quyền thống trị của Ngài trên sự dữ và tội lỗi. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 20, từ câu 19 đến câu 23. Chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn Ngài. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, Chúa Giêsu thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." Quý vị, các bạn thân mến, trận cuồng phong Nargis thổi qua Myanmar, cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người, không khỏi gợi nhớ lại sóng thần tsunami tại các nước vùng Đông Nam Á châu cách đây vài năm. Quả thực, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những sức mạnh vô hình mà chúng ta thường không ý thức được. Ngày nay, với các phương tiện kỹ thuật ngày càng tinh vi, con người có thể hiểu được phần nào nguồn gốc của những sức mạnh vô hình ấy. Thời xa xưa, gió là nguồn năng lực duy nhất mà con người có thể quan sát được. Trong Kinh Thánh chẳng hạn, gió được cảm nghiệm như một cơn gió nhẹ, có khi như một cơn giông, có lúc như một trận cường phong. Một số bản văn trong Cựu Ước mô tả gió như hơi thở của Thiên Chúa. Đó là hơi thở ban sự sống. Chúng ta đọc được điều đó trong bài tường thuật về việc Chúa tạo dựng Adam trong sách Sáng Thế Ký. Đây cũng chính là hiện tượng mà các thánh tông đồ đã cảm nghiệm được trong ngày lễ ngũ tuần cách đây 2.000 năm. Gió hay hơi thở của Thiên Chúa đã tràn vào phòng hội của các ngài như một trận cuồng phong. Thánh Luca mô tả sự xuất hiện của gió như là những lưỡi lửa được phân tán và đậu trên đầu mỗi người. Lửa được gió thổi đến và phân tán thành lưỡi đậu trên đầu mỗi người, chỉ cái khả năng có thể nói được tiếng lạ nhờ hơi thở của Thánh Thần. Cảnh tượng diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần giúp chúng ta hiểu được cử chỉ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu loan báo rằng, cũng như Chúa Cha đã sai Ngài, Ngài cũng sai các tông đồ. Nói rồi, Ngài thổi hơi trên các ông. Chúa Giêsu đã lặp lại cử chỉ tạo dựng của Thiên Chúa khi thổi hơi vào con người Adam và mang lại sức sống cho Adam. Lặp lại cử chỉ ấy, Chúa Giêsu muốn chứng tỏ rằng Ngài là đứng tái tạo con người thành con cái Thiên Chúa. Thánh Thần mà Chúa Giêsu thổi trên các tông đồ cũng là Thánh Thần ban ơn tha tội. Tội lỗi trong ngôn ngữ của Tân Ước được hiểu như là một sức mạnh của sự dữ. Như vậy, Chúa Giêsu ban cho các tông đồ sức mạnh để chống lại sức mạnh của sự dữ. Một trong những hình ảnh có thể giúp chúng ta hiểu được sức mạnh tái sinh của Chúa Thánh Thần là việc hô hấp nhân tạo. Trong động tác này, người cấp cứu kề miệng mình vào miệng của nạn nhân để thổi mạnh không khí vào trong buồng phổi của người đó. Kết quả thường mang lại một niềm vui lớn lao. Người chết đuối tưởng như đã chết, bỗng thở lại và bừng tỉnh. Đây cũng chính là điều đã diễn ra trong ngày lễ ngũ tuần cách đây 2.000 năm. trong một thế giới đang ngủ vùi trong sự chết, một hơi thở của sự sống mới tràn vào và đánh thức dậy. Những ai đang sống bằng hơi thở thần linh của Chúa cũng có sứ mệnh chia sẻ chính sự sống thần linh của Chúa cho tất cả những ai họ gặp gỡ. Đây quả là một sứ mệnh cao đẹp và là sứ mệnh độc nhất vô nhị của người môn đệ Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với lời nguyện mở đầu trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lạy Chúa là Cha toàn năng, xin cho Thánh Thần mà Chúa đã sai phái đến cho giáo hội để khởi đầu công cuộc rao giảng tin mừng tiếp tục hoạt động trong thế giới xuyên qua tâm hồn của mọi tín hữu.